Kính bạch thầy, thầy luôn hỏi đại chúng có khỏe không? Vậy đại chúng có khỏe không? Thầy đừng hỏi đại chúng có khỏe không vậy thầy. Thầy có khỏe không ạ? Con có nghe trong một bài giảng của thầy có nói một vị hòa thượng đã tặng thầy bốn câu thơ. Đây là bốn cái câu mà trước khi có hòa đi tu thì một vị hòa thượng bây giờ ngày tết rồi, ngài đã cho có hòa bốn câu như thế này: con hãy hy sinh hạnh phúc mình lên đường tìm đạo cứu nhân sinh. Đời con nay đẹp mai đau khổ, lưu luyến mà chi một bóng hình. Bây giờ vị thi sĩ này, nay con xin mạo muội dựa theo bài thơ này tiếp họa bốn câu. Thầy đã hy sinh hạnh phúc mình trọn đời tìm đạo cứu nhân sinh. Đời thầy đã đẹp càng thêm đẹp, chẳng luyến chẳng lung chẳng bận lòng. Có mà nhớ là khi vị hòa thượng này cho Pháp Hòa bốn câu đó thì ngài có nói rằng mai mốt khi nào con cạo tóc đi tu, thầy cho con thêm hai câu cuối: từ nay khép cánh tình riêng lại, mở cánh tình chung rải đất này. Vị Phật tử này cũng đáp là hai câu: từ lâu khép cánh tình liên lại, đã mở cánh, đã mở tình chung rải đắng vàng. Xin cảm ơn thi sĩ vô danh. Thế đây chúng khi mà mình tu thì có một cái câu hỏi là lúc đầu con mới đi chùa con tu sẽ không tinh tấn, con cảm thấy rất là hăng say từ công việc Phật sự cho đến việc học pháp, sao đến bây giờ con vẫn đi chùa mà cái tâm hăng say nó không còn, phải không? Bây giờ nó mất say nó còn hăng không? Hăng gì? Hăng gì? Hăng máu. Có nhiều khi mình tu chập rồi thì hăng say cũng còn mà như còn nửa chữ à. Thì thưa đại chúng là ở trong Phật pháp chúng ta có một danh từ tinh tấn, mà trước khi chúng ta tinh tấn thì chúng ta phải chặt pháp. Đây là bảy một trong bảy yếu tố để giác ngộ. Đức Phật trong lịch sử nói rằng Đức Phật sinh ra đi bảy bước. Quý vị có thường nghe câu chuyện Đức Phật sinh đi bảy bước? Vậy thì lịch sử một Đức Phật bình thường sinh ra không có chuyện đó. Nhưng ở đây câu chuyện được nói rằng Đức Phật sinh bảy bước để nói lên một đạo lý. Đạo lý rằng mình muốn thành tựu thì chúng ta phải đi qua bảy bước này để thành vị Phật, hay là để thành được cái đạo nghiệp, cái tu tập cho mình, thì bảy bước này bước đầu duy nhất là trạch pháp. Trạch pháp là gì? Là lựa chọn cái pháp. Thì bây giờ cũng thế, mình đã phát tâm là trạch pháp, nghĩa là trạch pháp là chọn làm Phật tử và chọn con đường tu tập, thì cái bước thứ hai phải có là tinh tấn. Anh chọn cái gì mà anh không có tinh tấn siêng năng thì cái đó không thể đi đến chỗ viên mãn được. Như hai cái cây, ở trong cây có lửa không? Trong cây có lửa không? Trong cây có lửa, nhưng mà lửa có thể tự phát không? Không. Vậy thì chúng ta phải làm gì? Phải cà hai cái miếng gỗ đó, cà bằng ánh liên tục cho đến khi nào xe lửa. Cũng như thế, một vị thiền sư Việt Nam chúng ta đã có nói như thế: trong cây có lửa, trong cây đã có lửa, lửa không thể tự sinh nếu không có chịu mà. Lửa không, mình biết trong cây có lửa nhưng lửa không tự sinh, mà chúng ta phải phát lửa, phải chà hai cái miếng gỗ. Mà nếu chúng ta đang chà mà chúng ta dừng Phật. Tinh tấn cũng như thế, tinh tấn như trà hay miếng gỗ mà phải liên tục không dừng nghỉ. Đây là Pháp Hòa nói trên phương diện tinh tấn. Mà lại chúng cứ để ý mà không phải chỉ riêng sự tu tập, mà trên đời này bất cứ điều gì chúng ta làm mà không có tinh tấn thì việc nó không thể thành tựu được tốt. À, bây giờ mình đã ví dụ như bây giờ mình đầu tư mình làm ăn mà mình không có siêng năng cần mẫn tinh tấn là ăn lên không? Mình mới mở tiệm mà người ta chưa có biết mình nhiều, người ta chưa có biết gì hết, thì mình phải siêng năng vừa làm chủ vừa làm công, và thậm chí phải tận tụy tiện tài để chúng ta có thể bảo quản được cái cơ sở làm ăn của mình ở mức nào. Rồi cho dù cơ sở làm ăn này nó đã phát rồi nhưng cũng không thể lơ là, tại vì lơ là có thể mất mạng, và có thể chúng ta mất đi những người khách lớn, và từ đó sự nghiệp cũng sẽ không thành. Cho nên dù cái sự nghiệp đó mới bắt đầu hay là bắt đầu lâu rồi, chúng ta vẫn không thể thiếu sự cần mẫn siêng năng mà nhà Phật gọi là tinh thần. Chữ tinh là tinh tường, hiểu biết một cách trong sáng. Cần là siêng năng. Vì sao chúng ta siêng năng như thế? Vì chúng ta đã tường tận, đã rõ ràng ra. Vì vậy cho nên không thể thiếu sự tinh tấn. Tinh tấn có ba loại. Một là phi giác tinh tấn, hai là nhiếp thiện tinh tấn, ba là lợi lạc của tình tinh tấn. Thế nào gọi là phi giác? Chữ phi nghĩa là mặt, giác là cái áo giác. Nếu mà mình muốn siêng năng thì chúng ta phải mặc cái áo giác. Áo giác của cái gì? Của những cái thế lực, những cái ma lực, những cái tà lại nó nuôi mình. Ví dụ mình ngồi tụng mình đi lên chùa tụng kinh, với đi ra chơi với bạn thì dĩ nhiên chơi với bạn vui hơn. Cái sự thật là vậy. Mình đi chùa một ngày tu, vô bắt đầu nghĩ người ta sẽ nói trời vô nó làm gì, sáng ngủ thì sáng sớm ngủ dậy chưa đủ mà lên nó tu nguyên ngày tu nổi không. Mà bây giờ mình sẽ đi chơi với bạn, mình mua sắm, mình ăn, mình vui cái đó không gì, nhưng mà nó sẽ là cái hấp dẫn hơn. Cho nên nếu mà chúng ta không đủ năng lực mặc cái áo giáp để thắng những cái kêu gọi đó thì coi như mình lùi sụp cái dễ dàng. Thật sự đi chơi nó tội, nhưng mà giữa so sánh cái vui đó và cái vui này thì cái vui đó hơn rồi. Mà nếu mà mình không có thấy được rõ mình cái gì muốn làm thì cái này nó lâu dễ đó. Cho nên gọi là phi giác tinh tấn, thì là chúng ta mặc cái áo giác tinh tấn. Đó là không phải chưa nói nhiều khi mình còn trên đường tu tập mình gặp nhiều cái chướng duyên, chướng duyên từ cái sự việc, chướng duyên từ con người. Có những con người luôn luôn họ làm khó dễ rồi, họ nói những cái lời nói mà mình rất là khó nghe, và đôi khi họ hành xử những cái việc rất khó chấp nhận. Vì nếu chúng ta có cái áo giáp tinh tấn thì những cái đó nó không là vấn đề, mà nó chỉ là những cái chướng khí, chướng nạn, chướng ngại, chứ nó không sao cả, vì chúng ta có cái áo giáp tinh tấn. Thế nào gọi là nhiếp thiện tinh tấn? Đã tinh tấn thì phải gồm thâu điều lành. Tại sao? Vì chỉ khi nào chúng ta làm điều lành nó mới nuôi dưỡng được thiện tâm. Ví dụ thật ra cái người ăn chay á, mình ăn chay á là ngay cái khi mình tới với ăn chay là cái niệm lành mình đã có, muốn ăn chay. Mà cho dù mình muốn nấu bất cứ một món gì đi nữa thì chung quy nó chỉ có đậu hũ, mì cán và tất cả các loại rau củ. Nhưng nếu mà chúng ta nghĩ rằng chiều hôm nay có khách, mình sẽ tải các món cua rang muối, là khởi cái ý niệm đó là trong đầu mình là mua về kiểu nào nè, luộc nó ra làm sao nè, sao rồi chúng ta phải len nó ra sao, thậm chí là gà là thịt thành cá, thì một cái quá trình trong tư tưởng của mình đánh dậy cá, đập đầu cá, cướp cá, mổ cá, cái quá trình niệm bất thiện nó ở trong một cái công việc mà chúng ta không. Mình nói ví dụ vậy đó, Vậy cho nên mình muốn niệm, mình muốn tu tập được cái niệm lành thì mình phải có cái những cái lành nó nuôi dưỡng mình thường xuyên. Gọi là nhất thiện là gì? Mình phải gồm thâu tất cả điều lành để nó nuôi dưỡng sự tu tập đó. Ví dụ như bây giờ quý vị để ý nha, mình đi làm suốt năm, cái hôm nào mỗi năm chắc là được 2-3 tuần nghỉ holiday đi chơi. Trời ơi, mấy ngày đầu đi về đi làm quẩy quẩy. Tại vì sao? Tại vì nó quen cái là ngủ trưa, ngủ trễ đi chơi rồi. Bây giờ mình trở lại sự cô đơn như vậy, là sự đi làm như vậy, thì tinh tấn cũng thế. Rồi cái thứ ba là gì? Yêu lợi lạc của mình. Bất cứ việc gì chúng ta làm, chúng ta phải quán nguyện, quán thấy rằng chúng ta làm vì mọi người, mọi loài, cho nên nó giúp cho mình vươn được. Có một ví dụ như mẹ, ba đi làm về mệt quá, mình đang ngồi nghĩ về cái con đó, nó nói mẹ ơi, đói bụng quá. Mà mẹ nghe mà con đói bụng, nó trừ trường hợp là ở nhà có cái ăn sẵn với con, mẹ mệt quá con đi kiếm gì ăn đỡ, chứ còn nhiều là mẹ sẽ ngồi dậy nấu cho con. Vì sao? Vì mình yêu con và muốn con ăn cho đầy đủ, cho nên mình vươn được cái mệt đó. Mình lại là đó là một hình thức ý nghĩa của lời này của mình. Ví dụ như có bà qua đây thời gian rất là ít, mà có bà biết là đại chúng rất là thương, rất là sống gặp. Bây giờ có bà không mệt, chứ có bà nhớ tới đại chúng hôm nay đã hẹn nhau gặp mình rất là tốt. Tự nhiên nó làm cho mình phải ngồi dậy, phải vượt tất cả mọi cái trễ nải, cái sự mà lười biếng, cái sự mệt mỏi của mình để mình đi lên với đại chúng. Thì có bà nói ví dụ vậy. Thì bây giờ một trong những nguyên nhân, cái năng lượng nào giúp cho mình tinh tấn là chúng ta phải biết rằng chúng ta vượt được cái này thì chúng ta sẽ lợi lạc được. Ví dụ như mình có một người bệnh, trời ơi nửa đêm căng mình buồn ngủ lắm, nhưng mà bây giờ họ tới giờ không muốn, mà nếu họ không muốn nuốt được này họ sẽ đau nguyên đêm. Mà mình đã mang cái danh là đi chăm sóc người bệnh thì phải chịu khó khắc phục tất cả mọi sự mệt mỏi buồn ngủ, ngồi dậy vì người bệnh mà trong hộ thì cái đó là siêng năng vì lợi lạc người khác. Thì một trong những cách giúp cho chúng ta vượt tất cả mọi cái khó khăn vì chúng ta biết rằng chúng ta cố gắng chịu khó chút, người kia sẽ thành được cái này, đạt được cái này. Có vài Phật tử lo cho cái chuyến đi của các bà tại xuất hiện ở trong khi đang bệnh. Và trong khi đang bệnh mà bây giờ cái chương trình đã đề ra rồi, cho nên vị Phật tử này có một biết mấy ngày nay là cố gắng sáng mai mới bảo cái này tại vì điểm. Không là tôi biết rằng tại sao vị Phật tử đó không dám bệnh là bởi vì mình chịu trách nhiệm cái chương trình của thầy và đại sư thì phải cố gắng và lo cho cái công việc đó. Thì con bà nói như vậy, quý vị biết không, nhiều khi tổ chức khóa tu 4-5 ngày con mình con bà từ sáng tới tối tụng kinh của mình, hướng dẫn của mình, giảng pháp của mình, một mình mà răng một cái khóa tu 4-5 ngày có nhiều sáng nó mệt. Nhưng mà cuối cùng phải ngồi dậy là vì sao? Tại chúng người ta đang chờ mình. Có thể chỉ định cho một chú tiểu nào đó hướng dẫn cũng được, nhưng mà mình biết tâm lý đại chúng đổ đường xa về đây tu học là muốn sự có mặt của mình để giúp cho các vị thêm cái năng lực, và sự có mặt của mình cũng làm cho các đệ tử mình cũng cố gắng thêm lên. Và thầy suốt ngày bận rộn nhưng mà những thời khóa nhỏ thầy vẫn không bỏ đó. Cái đó gọi là gì? Lợi lạc hữu tình tinh tấn, nhất thiện tinh tấn, và chúng ta luôn luôn tạo mọi duyên lành để nó nuôi dưỡng sự tinh tấn. Ở đây thì Phật tử đặt một câu hỏi là làm sao như vậy? Nó có thể như thế này, có thể là mình đang ở cái trạng thái vẫn tinh tấn nhưng mà nhẹ nhàng, không có phải gấp gáp như ngày mình mới vào. Quý vị thấy mấy người là mới đi chùa liên tục rồi bắt đầu rồi đó, cái đó là cái trạng mình mới vừa thưởng thức mấy món ăn mới, phải không? Ôi nhà mình thấy dễ sợ, nhưng mà từ từ sao đến mua hết đi, Cho nên ngày xưa các tổ cũng dạy tinh tấn phải né tránh hai trường hợp. Một là quá gấp gáp, vì gấp gáp quá chúng ta sẽ hụt hẫng. Hai là tránh trường hợp chậm chạp, vì sao? Thì chậm chạp có thể lưu sụp, và chúng ta nên giữ sự quân bình. Thì có thể vị Phật tử này ở cái trạng thái là đang ở trong cái mức trung bình, trung đạo của sự tinh tấn, nghĩa là cũng dồn dập từ những ngày xưa, nhưng vẫn đi chùa, vẫn nghe pháp, vẫn tụng kinh, vẫn làm Phật sự ở trong cái trạng thái trung đạo tốt. Nhưng mà lại không hiểu, nghĩ rằng hình như gần đây mình có sự lưu sụp, cho nên bà có cái vậy. Nhưng mà ông bà cũng xin thưa là nếu như mình nhìn lại mình thấy là mình vẫn giữ được những cái đó, có điều là nó dồn dập như ngày xưa thôi, thì mình đúng là như lời chuyên tổ nhận, đừng quá gấp gáp cũng không quá chậm chạp. Cũng giống như mình đi vậy đó, đi quá nhanh nhìn nó xấu, đi quá chậm còn được, giống như mình sao đi vừa vừa điên chừng. Ví dụ mình đi theo thiền hành trong chánh điện thiền khác, đi thiền hành ngoài đường khác, đó cũng như mình tập miệng cười lúc mình ngồi thiền, miệng cười nhẹ phải không? Và có những lúc mình chỉ cười trong tâm, tại vì mình thấy mọi việc có như là không có gì đau khổ. Người ta chửi mình cũng có thể cười được, nhưng mà cười mình hiểu rằng mình đã thực tập cái hành lắng nghe, và mình biết rằng chị này anh này bây giờ đang nóng, chứ không phải đứng trước mặt anh đang sang ra cười đó, nói chị chửi hay quá. Cái đó tổ chức mình chết nữa, thì cái cười đó coi chừng nụ cười có thể làm người ta trào hẳn. Cho nên trên nguyên tắc mình vẫn học cái câu một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, nhưng câu kế nó đáp lại là cười không đúng chỗ, cười lỗ 10 thang. Vậy thì quý vị hiểu được cái chỗ tinh tấn không? Tinh tấn là mình giữ mức trung bình, từng dồn dập. Ví dụ như bây giờ mình lại Phật này, mình phát nguyện lại Phật mỗi ngày 50 lại để sám hối, cũng như là thể thao, thể dục đi. Đừng có lại dồn dập, tại quý vị này dồn dập quý vị mệt lắm. Quý vị đã biết chắc lại thì lại 100 lại là không mệt, chắc lại là lại sạch. Ví dụ mình đọc Nam Mô Phổ Quang Phật lại xuống, và trong khi cái người mà nó cúp xuống á, nó hạ cái mình xuống á, là mình thở ra bằng nhẹ rồi một. Tại vì sao? Tại vì cái bụng mình, cái đầu gối mình, cái bắp đùi mình nó ép cái bụng mà mình đứng thở cái chết, cho mình thở ra, thở bằng miệng mình trung ra những cái khí trượt, rồi bắt đầu mình đứng lên mình thích những khí thanh. Rồi bắt đầu lại biết lại chậm chạp vậy đó, không khác gì hết. Thì tự nhiên quý vị lại 100 lại trong vòng 30 phút, 100 lại 30 phút và lại từ tối. Còn quý vị lại đang mô hổ quen Phật chứng nghiệp, đang mô hổ quen Phật lại như vậy á, Phật nghe lên còn chịu nữa. Mới nghe kêu hổ quen cái tên của hổ minh nữa. Trong vòng nhân tổ sáng, phổ quan Phật, phổ minh Phật, không? Thì mình lãnh lễ các vị danh hiệu Phật đó, mình lãnh lễ từ từ, mình lễ như vậy 50 lại thôi. Mà ngày nào cũng lễ bằng nhiều lại, mà bữa nay mình không lại mình cảm thấy thương hơn, và người mình nó lễ hoài. Nhờ 50 lại đó mình được thể dục thể thao, thay vì mình đi ra cái gym đó mình tập push up, sit up gì đó. Thì bây giờ mình lãnh hành lại Phật, mà lại Phật như vậy là mình đang sit up đó, rồi mình đẩy cái tay mình lên nhón cái gót này. Cho nên tập nếu mà mình lại Phật đúng đó, là cách lại Phật là một quá trình thể dục. Tại vì khi mình lại xuống là hai cái chân mình duỗi nè, rồi cái mông của mình ngồi trên cái bàn chân đó, rồi mình mới ốm, mình ép cả người mình xuống, rồi mình thở ra, rồi tay mình xòe ra. Mà nhớ là khi mình xuống mình xòe bình thường thôi, chứ không cần phải mày có tưởng mình đánh dưỡng đó. Mình lại xuống quy Phật, quy pháp, quy tăng, bình thường nhẹ nhàng thôi, cũng giống như mình bắt cái ấn mà cũng bắt đường ăn cơm vậy, bắt cái ấn để cho cơm lên, bắt cái ấn này cũng xong rồi để trên cái ấn thì xả, chứ không cần phải làm gì. Xong cái đường đi chén xuống Mà lỡ bữa nào sạch cho nó rồi cũng không là cái mình. Rồi khi mà mình đứng dậy đó, rồi mình nhóm cái gót lên, mình nhóm cái gót lên là mình đưa người. Còn nếu mình yếu thì mình lấy cái tay mình chỏi mình đưa người mình lên. Còn mình đủ sức khỏe là mình tự mình đứng dậy. Còn cái gót của mình nó có cơ hội nhúng lên mình ngồi xuống. Thỉnh thoảng quý vị nào mà phải tập đó, dặn phải tập nhóm chân hết để cho cái gót chân của mình nó được khỏe, cái nhượng chỗ cái lòng vào chân thì mình thấy mình lại hơn rồi mình có thể được. Thì quý vị phải lại vào đúng là sức khỏe tốt mà quý vị nhận nhé.